Thứ hai sau Chúa Nhật, thứ hai thượng kia thanh lễ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Do Thái chương 5, từ câu 1 đến hết câu 10. Thưa anh em, thượng đế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Vì ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối. Mà vì yếu đuối nên vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi như ông Abraham đã được gọi. Cũng vậy, không phải Đức Kitô đã tự tôn mình làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với người: "Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con." Như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: "Muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trần Melchizedek." Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm trật Melchizedek. Đó là lời Chúa.
Muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trần cùng anh chị em
và ở cùng cha
thượng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 2 câu 18 hết câu 22. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-siêu đang ăn chay, có người đến hỏi Đức Giêsu: Tại sao các môn đệ ông Gioan và môn đệ người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ ư? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bây giờ họ mới ăn chay trong những ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì như vậy miếng vải mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách nhiều hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm đứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư, nhưng rượu mới bầu cũng phải mới. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Như Đức Giêsu đã khẳng định với người Do Thái và Ma-thi-ơ ghi lại chương 5 câu 17: Tôi đến không hủy bỏ luật mà làm hoàn hảo luật. Cụ thể như tin mừng hôm nay, người ta tranh luận với Chúa Giêsu về việc ăn chay, và Ngài đã giải thích cho người ta ăn chay như Ngài muốn thì phải làm thế nào mới gọi là đạt mục đích ăn chay Thiên Chúa muốn. Vì chúng ta biết rằng ở đời này không có gì hoàn hảo ngoại trừ Thiên Chúa. Tất cả chỉ là tương đối. Cái sự hoàn hảo chỉ có được vào cái cách chung thôi. Kể cả mặc khải, kể cả giáo lý, kể cả niềm tin chúng ta, Chúa Giêsu cũng hứa như vậy ở Ma-thi-ơ chương 16 câu 12, 14: Thầy sẽ thai sai Thánh Thần đến với anh em, và Thánh Thần sẽ dẫn anh em dần dần vào chân lý vẹn toàn. Còn nhiều điều Thầy phải nói nhưng anh em không nhớ được. Bao giờ Thánh Thần đến, Ngài sẽ dẫn đưa anh em. Đó. Cho nên Thánh Thần dẫn hội thánh cho đến ngày kính chung, thì kể cả niềm tin về Thiên Chúa cũng chưa hoàn hảo đâu. Dần dần được Chúa Thần kiện toàn trong đời sống đức tin của Thầy. Và như vậy, chỉ có lấy được đức tin thì bất di bất dịch, không bao giờ thay đổi. Tôi nói rằng chỉ làm cho hoàn hảo chứ không thay đổi. Còn những lĩnh vực khác có thể thay đổi. Cụ thể như việc ăn chay không nằm trên phương diện đức tin, và đó là cách thể hiện cái lòng đạo của người ta đối với Thiên Chúa, đối với đồng bào. Cách thể hiện cái lòng đạo lại còn tùy thuộc vào quan điểm về niềm tin của mỗi người nữa. Cụ thể như tôn giáo nào cũng có hình thức ăn chay là biểu lộ lòng đạo. Phật giáo ăn chay, Do Thái giáo thời xưa họ cũng ăn chay, và Hội Thánh cũng dạy chúng ta ăn chay, nhưng khác hẳn nhau về hình thức cũng như về mục đích. Như Phật giáo, hình thức ăn chay không phải là nhịn ăn như chúng ta, mà là không ăn thịt của các động vật. Lý do là người Phật giáo tin rằng người ta chết mà chưa được giải thoát thì đầu thai vào con vật, cho nên giết con vật có khi là xâm phạm đến ông bà cha mẹ mình. Cho nên không ăn thịt cũng nghĩa là, cũng đồng nghĩa là không sát sinh là như vậy. Thì người ta gọi đó là ăn chay. Như vậy ăn chay Phật giáo mục đích là không đụng chạm đến hồn xác của bà. Mục đích có vậy không? Khi ý thức là không ăn thịt. Còn Do Thái thì ăn chay nhiều mục đích lắm. Ví như một song viên chương 3, chương 31 câu 13, khi gia đình họ có người chết, họ cũng ăn chay để tỏ lòng thương nhớ người quá cố. Học trong sách Giô-ríp chương 8 câu 5 câu 6 cũng nói đến bà quá rất là khổ tâm vì cái cảnh quá bùa người ta khinh dễ và người ta đẩy vào cái coi như là xếp vào cái đoạn bần cùng tầm thường nhất trong xã hội, đến nỗi mà không được chia phần nào cả, phải đi bót lúa mà sống. Cho nên những người quá như vậy cũng ăn chay than thân trách Phật về cái hoàn cảnh quá bộ của mình. Hoặc là sách Tân Ngôn điểm thứ 2 chương 25 cũng nói về ăn chay là khi nào đất nước gặp tai họa như là mất mùa, như là ôn dịch đó, thì người ta ăn chay để cầu ơn Chúa cân mất tài hòa. Hoặc là sách Samuel của thứ nhất chương 14 còn 14, khi có chiến tranh trước khi xuất trận người ta cũng ăn chay để Chúa ủng hộ họ xuất quân là chiến thắng. Hoặc là khi thi hành sức mạnh Chúa trao cũng phải ăn chay. Chúa Giêsu cũng vậy, trước khi ngài thi hành sức mạnh truyền giảng ngài ăn chay 40 đêm ngày, Matthew ghi lại như thế ở chương 4. Nhưng ý của Chúa muốn cho người Do Thái ăn chay, cái đối tâm phải là đạo đức đối với nhân ái, đối với đồng loại. Như một sự Isaiah chương 58 từ câu 3 câu 4, Isaiah nói thế này: khi ngươi ăn chay, ngươi phải tháo xiềng xích gông cùng, không ức hiếp người nào hết, cho mọi người được tự do và tôn trọng nhân phẩm nhân quyền của mọi người. Mình muốn người khác tôn trọng mình cũng phải tôn trọng người khác. Không được dùng quyền để bóc lột ai cả. Mà hơn thế nữa, mình còn có nhiệm vụ chia sẻ cái bánh cho đồng loại. Như vậy cầu nguyện cho mình nhận lời. Thế thì một sự y dài kêu gọi ăn chay, chúng ta thấy hoàn toàn nhắm về mặt đạo đức, về mặt nhân bản. Có thế thôi. Thế thì Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay á, thì ngài đòi chúng ta ăn chay đạt cái mục đích mà chỉ có ngài đưa ra cái mục đích, mà không có cái tôn giáo nào hay kể cả Do Thái có cái mục đích ăn chay giống như ngài. Là ngài bảo rằng khi nào Tân Lang bị cất đi, người ta ăn chay. Tân Lang chính là ngài. Bởi vì trong tư thánh tẩy chúng ta được trở nên là hiền thê của Chúa Kitô. Ngài là Tân Lang. Gioan chương 3 câu 19 thấy Gioan tẩy giảng nói như vậy. Và hai Kitô chương 1 câu 2 Thánh Paulo cũng xác định là người Kitô giáo là hiền thê của Chúa Kitô, và ông đã đính hôn họ với Chúa Kitô trong tư thánh tẩy. Cho nên khi ngài nói khách đám cưới không thể ăn chay khi Tân Lang còn ở với họ, bao giờ Tân Lang bị cất đi, lúc đó người ta ăn chay. Tân Lang đó chính là Chúa Giêsu. Bị cất đi là cụ thể trên thập giá ngày thứ sáu tuần thánh đổ sọ đó, thì người ta phải ăn chay, người ta phải hối lỗi mình, rồi người ta phải chia sẻ như giáo lý ngài dạy, bày tỏ đức ái một cách cụ thể chia sẻ, thì gặp được ngài trong hy tế của ngài. Là gặp được ngài là gặp lại sự hiện diện của Tân Lang Giêsu mà ngài đã gọi ta là hiền thê từ lúc chúng ta đã nhận bí kíp thánh tẩy. Vậy thì đối với chúng ta, bao lâu Tân Lang thì cất đi, thì ta phải ăn chay, nghĩa là khi ta phạm tội
thì ta đẩy xua đổi Giêsu tân lang ra khỏi tâm hồn ta. Ta phải ăn chay, tức là bớt những cái nhu cầu của thân xác, bớt làm ăn, bớt hưởng thụ, mới có giờ mà đi xưng tội, dâng lễ chứ, để tìm lại sự hiện diện của thân nam Chúa Giêsu chứ. Chứ còn mình cứ mê đắm của cải đời này và cứ lo ăn nhậu thì làm sao mình có giờ để hồi tâm xét mình sám hối, xưng tội rồi đi xưng lễ để gặp lại thân nam Chúa Giêsu? Làm chỉ có và lại ăn chay mà xã hội buộc chúng ta hôm nay trước khi rước lễ đã ăn chay một giờ trừ nước lã và thuốc chữa bệnh thì không bổ, không phải kiên cứ. Những người bệnh tật không phải ăn chay. Tại sao người bệnh tật không phải ăn chay? Bởi vì tôi nói là mục đích ăn chay là bớt phần ăn để chia, để chia cho những người, cho đồng loại của mình. Thì người bệnh tật họ đâu có bổn phận phải lo cho người khác về vật chất đấy, cho nên không ăn chay. Người khỏe mạnh ăn chay để có của mà chia, chia là gặp được Chúa Giêsu như Ngài nói, làm ơn cho một kẻ bé nhỏ một chén nước lã là làm ơn cho Ngài, là gặp được Ngài đó. Cho nên khi chúng ta đi dự lễ xã hội buộc là trước đó phải ăn chay trước một giờ để nhắc nhớ rằng mình phải có cái gì hy sinh để góp chung với cuộc của lễ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không muốn đồng diễn hy tế của Ngài, mà Ngài muốn mời gọi chúng ta cộng tác. Như Ngài đã bảo các tông đồ đưa bánh cho Ngài mượn trong lúc các tông đồ đang thiếu bánh, đang thiếu ăn. Cái chuyện có bánh thì Matthew trên 14 chúng ta quá quen. Hay là Thánh Phaolô nói ở Côrôsê 1:4, tôi chịu khổ vì tin mừng để bù vào y tế đậm giá của Giêsu được trọn vẹn. Đó nên nhịn ăn cũng là một cách khổ để làm y tế đậm giá Chúa Giêsu được hoàn hảo hơn, mà chúng ta được mời gọi đồng tế với Ngài. Từ khi chúng ta đã nhận bí tích thánh tẩy thì chúng ta đã được giáo hội xác định từ nay con là tư tế đấy, con là muôn sứ, con là vương đế, con là tư tế đầu tiên khi đã nhận bí tích thánh tẩy. Đó là lý do hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta hàng ngày đi hiệp dân thánh lễ với xã hội để thực hành cái chức tư tế này mà chúng ta đã được lãnh nhận từ khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Dĩ nhiên cái chức tư tế của chúng ta thì khác với chức tư tế thủ tác. Chức tư tế thủ tác là các linh mục giám mục mới có quyền dâng lễ, còn chức tư tế của cộng đoàn giáo dân chỉ là hiệp dân kết hợp với nhau trong Chúa Giêsu với chủ chân để dựng nên Thiên Chúa Cha khi lễ mới. Do đó bài đọc chúng ta vừa nghe thư Do Thái ở chương 5 từ câu 1 câu 10, tác giả bức thư này đã nói về chức tư tế ở trong thời Tân Ước hay là trong xã hội. Tác giả nói vì thượng tế nào cũng phải là người được chọn trong số phàm nhân, không phải là chọn trong những người thực tế, mà thượng tế được chọn trong phàm nhân là những người tội lỗi. Họ đại diện cho loài người để dâng lễ phẩm đền tội. Họ đền tội cho chính họ và đền tội cho dân, bởi vì chính họ cũng mang đầy yếu đuối tư bệnh, dân cũng thế. Cho nên vì thực tế thường Tân Ước đền tội cho dân, đền tội cho chính bản thân mình, bởi vì Ngài đã bị yếu đuối tư bệnh, cho nên có thể cảm thông với đồng loại, với các thế yếu là những người cũng gặp yếu đuối tư bệnh. Đó. Ở đây tôi mở cái quả, đó là lý do mà Chúa đòi của người tín hữu phải dâng, phải xưng tội với linh mục là vậy. Bởi vì linh mục cũng là người yếu đuối, cũng phạm tội thì dễ thông cảm, dễ có kinh nghiệm mà làm sao để thoát ra khỏi tội, để mà hướng dẫn cho hối nhân. Cho nên linh mục không phải chỉ là quan tòa ngồi phán xét, mà linh mục còn là y sĩ, còn là thầy dạy. Linh mục dạy tội, thầy dạy là y sĩ để hướng dẫn cho bệnh nhân kẻ có tội xin tội. Cho nên Phaolô nên nói vì thực tế của Chúa trong thời Tân Ước cũng gặp yếu đuối tư bề, cho nên thông cảm được với những người đang lâm vào cảnh u mê lầm nặng. Cũng như thế, Đức Kitô không có tự chọn mình, tự phong mình làm tư tế, mà Chúa Cha đã chọn Ngài. Và Phaolô, tác giả bức thư Giao Thái này, nhắc lại Thiên Chúa đã chọn Đức Giêsu làm tư tế ở cựu ước đã được tiên báo như thế nào. Là tác giả thư Giao Thái nói được Chúa Giêsu thuộc tư là tư tế thuộc dòng Melchizedek. Melchizedek là ai? Chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 14 từ câu 17 tiếp theo đó. Lần đầu tiên và lần duy nhất cũng là lần cuối cùng thấy xuất hiện Melchizedek. Lúc đó ông Abraham mới chiến thắng những vua chúa ở Sodoma. Ông Abraham khi trở về rất là nhiều chiến lợi phẩm. Thế là đang trên con đường trở về thì thình lình xuất hiện một người lạ chưa từng thấy, có tên là Melchizedek, là vua Salem. Salem có nghĩa là bình an. Ông này là vua bình an. Trong thời xã hội Do Thái, ai là vua thì không bao giờ làm tư tế. Vậy mà Melchizedek vừa là tư tế mà lại là vua. Gặp Abraham chiến thắng trở về thì Melchizedek đưa cho Abraham bánh và rượu. Rồi lúc đó Abraham để dâng cho Melchizedek 1/10 chín lợi phẩm mình đã thu được ở bên Sodoman. Như vậy chúng ta đọc lại câu chuyện này thì thấy rõ là ông Abraham thắng mọi vua chúa. Xét về mặt trần gian thì Abraham là số 1, không ai uy quyền danh dự bằng, vì thắng với mọi vua chúa ở Sodoman là chỉ có đường chính đáng trở về. Vậy mà ông Abraham phải dâng cho Melchizedek chín lợi phẩm. Như vậy Melchizedek còn cao cả hơn Abraham. Nghĩa là Melchizedek còn đem lại chiến thắng lấy lực hơn Abraham. Thì Melchizedek đó trong thế vị 110 đã áp chỉ về Chúa Kitô. Cho nên phần tiếp theo của thư Do Thái đó là Chúa Kitô không giành lấy chức tư tế mà Chúa Cha đã đặt như vậy, và Ngài cũng lớn tiếng kêu khóc khẩn nguyện xin Chúa Cha có thể cứu Ngài thoát tay tử thần. Nhưng dầu là con Thiên Chúa, Ngài phải trải qua nhiều đau khổ để học được thế nào là vâng phục. Và khi bản thân đã tới mức thập toàn, Ngài trở nên nguồn cứu độ cho tất cả những ai tùng phục Ngài. Như vậy qua hy tế đập giá, Ngài đã muốn chúng ta là hiển thê của Ngài, cùng đồng tế với Ngài. Mà Ngài dâng thánh lễ, Ngài đã phải hy sinh, Ngài đã phải ăn chay, tức là quên mình đi, quên mình đi nỗi đời, bằng lòng bất mạng. Bất mạng trên thân xác, một sự quên mình, từ bỏ mình tuyệt đối nhất. Cho nên chúng ta có ăn chay trước khi dâng lễ, bớt phần ăn một, nhịn ăn một tiếng, một chút đau khổ đó, một chút đói đấy, thì đáng là gì để chúng ta cộng tác với Chúa Giêsu là Ngài từ bỏ tuyệt đối để trở thành của lễ dâng lên Chúa Cha. Nhưng mà Chúa cũng chỉ mời gọi chúng ta là muốn chúng ta ý thức có một chút gì đó trong cái đời sống của mình hy sinh vì Chúa, vì hạnh phúc đồng loại, mà gọi bằng cái hình ảnh là ăn chay. Để chúng ta trở nên một của lễ của Chúa Giêsu mà dâng lên cho Chúa Cha. Cái của lễ của Chúa Giêsu sau khi Ngài chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ, Ngài không lấy cái gì của ma quỷ, không chiếm cái đoạt cái gì của ma quỷ, chẳng đoạt cái gì của ai cả. Nhưng chính Ngài trở nên lễ phẩm. Ngài vừa là tư tế, chủ tế, Ngài là lễ phẩm dâng lên Chúa Cha. Khác hẳn với cái lễ tế của ông vua Sô-lê. Mà nếu chúng ta đọc câu chuyện ở sách Sô-mê-ên quyển thứ nhất, ở chương 15, từ câu 15-23, ông Sô-lê dâng lễ mà Chúa không chấp nhận. Lý do là ông này trước khi xuất quân đánh Amalek thì Chúa đã sai một sứ Sô-mê-ên đến nói với vua rằng vua khi thắng quân Amalek thì không được lấy cái gì của người ta cả. Mình đánh người ta để cướp của người ta, đó là mình điên cướp. Mình đánh người ta, đánh quân Amalek để dằn mặt nó là không được đâm đến dân Chúa thôi. Dân Chúa là Chúa bảo vệ, đánh nó để dằn mặt nó thôi, hay là nó sợ nó không dám đụng đến dân tộc của Chúa, không phải là đánh nó rồi thừa thắng xông lên lấy chiếc đất phẩm về. Thế mà khi vua Sô-lê xuất quân đánh thắng quân Amalek thì ông thấy đối phương quá giàu có, ông lấy vàng bạc châu báu về, rồi ông dâng của lễ. Chú bực mình, chú sai quân sứ Isaiah về, xong rồi đến ngày nay vâng lời Chúa, vâng lời trọng hơn của lễ. Chú bảo ông không được lấy của người ta, bây giờ ông lấy về ông bày đặt ông trích 1/10 ông dâng cho Chúa. Chú đâu cần cái đó đâu, chú muốn ông vâng lời Chúa. Rất tiếc là người ta lạm dụng cái câu này để nó áp dụng mà những người thường là quyền bí để mượn cái câu này để mẹ người thấp của bên miệng hay cái người dưới quyền mình đấy, cứ lấy cái quyền kẻ cả bắt người dưới phải tuân phục một cái vô điều kiện đấy, là vâng lời trong một cuộc đấy. Không biết là vâng lời đó là đúng hay là sai, từ đấy vâng lời trong một cuộc đấy. Tao là người trên của mày, tao là bố của mày, tao là ông cha sở, tao là giám mục, cứ phải nghe. Sẽ nói vâng lời chồng của lễ. Muốn đọc cái vâng lời chồng của lễ phải đọc cái câu này, nó ở trong cả cái bối cảnh câu chuyện là Chúa không đồng ý cho ông Sô-lê lấy của châu báu của con Amalek để dâng cho Chúa, thì ông lại không vâng lời điều Chúa điều đó mà ông lấy của người ta dâng lễ, thì phải nói rằng ông Sô-lê trách ông vua là vâng lời trong cái cuộc lễ. Chỉ có phải hiểu đó là vâng lời Chúa thì chậm hơn của lễ, vâng lời chân lý thì hơn là dân lễ. Ý Chúa có nói như vậy, phải vâng lời Chúa. Nên tôi vẫn nói là nói sự thật một nửa là một cách nói láo được mà. Sự thật một nửa thì người ta nói đấy, người ta cũng cứ thường dùng cái điệp khúc vâng lời chậm hơn của lễ thì không nói đủ sự thật. Nói đủ sự thật phải là vâng lời Chúa, vâng theo chân lý thì hơn là của lễ mới đúng. Cái đấy, cái chuyện vâng lời của lễ mà để người khác, bắt người khác phải tuân phục mình, lấy cái quyền kể cả, người ta không nghe thì bắt đầu là thịnh nộ rồi, dùng những hình phạt này, hình phạt kia, có khi đá mẹ về nhà hưu cho biết tay, tao là giám mục thì tao có quyền đấy, mày không vâng lời tao là cho về nhà hưu mà đọc. Nó có phải như vậy, lấy cái quyền giám mục là muốn đẩy ai về nhà hưu thì đẩy, luật lệ có chứ. Nghe nói một giám phận ở Gác, không muốn nói tên, giám mục cũng cường điệu nói bộ linh mục trong chén. Ông cha nó viết thư ngay sang bên Roma, giám mục của con đang đòi trong chén con này. Bên Roma điều tra, cha có đi đâu gì mà trong chén được không? Ông giám mục ở Việt Nam sắp ra đi. Không phải là cái quyền của mình là muốn thống trị ai thì thống trị thì bắt người ta không lời đâu. Nó có luật của nó chứ, nó có lẽ phải của nó chứ. Nó lấy cái quyền kể cả mà thống trị người khác. Cho nên nhớ cái câu mà nói vâng lời Chúa đấy thì phải nói cho đủ ý nghĩa và nội dung cái câu đó là vâng lời Chúa, vâng lời chân lý hơn là việc dân lễ. Và vâng lời cũng chính là của lễ đó. Vâng lời ý Chúa, vâng theo ý Chúa, làm theo ý Chúa, đó là một của lễ. Chứ phải là đi kiếm cái gì dân của Chúa là quan trọng. Cho nên vì lời Chúa quan trọng mà câu tôi có tin mừng, chúng ta còn giáo hội muốn chúng ta nhắc là lời Thánh Phaolô nói ở trong thư cho Thái chương 4 câu 12 đọc chăng? Lời Chúa là lời sống động, thương yêu và sắc bén
hơn cả gươm hai lưỡi,
xuyên thấu
phân tuyến linh hồn
và
thần khí, gân cốt
và thể
lá,
biệt phân tâm
tư
và ý tưởng của tâm sáng đấy. Lời Chúa có sức mạnh phi thường như vậy, cho nên ta phải vâng lời. Và ai biết vâng lời Chúa như vậy thì mới có thể đọc lời tin trong Thánh Vịnh năm 249 coi 3 này, sống đời hoàn hảo thì được hưởng ơn Chúa cứu độ. Amen.